giả pháp dài
dạ không
vì giả pháp nó diễn ra từ ngũ uẩn. Vì vậy cho nên ngũ uẩn gia không đồng nghĩa với vạn pháp gia không, mà vạn pháp gia không vì sao mà nói gia không? Không chỗ nào không đây không có nghĩa là phủ nhận cái có, không có phủ nhận cái hữu tình chúng sanh là không có gì, không phủ nhận núi sông đất liền tàu chân mây nước nó cây qua lá, nói chung là vô tình là không có gì, không phải vậy. Đạo Phật không có nói vậy, bởi vì nói vậy làm sao nói được? Hữu tình người ta thật đàng hoàng, ai cũng thấy đi đứng nằm ngồi, nói muốn động đến ai cũng biết sao gọi là không có. Núi sông đất liền tàu chân mây nước sự vật hiện tượng nó rõ ràng như thế thì sao là không có? Cho nên Đạo Phật không có quê mùa vấn nát gì mà nói rằng là cõi đời này là không. Dầu nó ngũ uẩn gia không, dầu nó vạn pháp gia không, nhưng mà không có nghĩa là phủ nhận không có gì, mà là có. À, nhưng mà có cái điều là có, nó có cái có mà nó có thật. Bởi vì tìm ra cái bản chất của cái nào đó để cho ta cái có rồi không có. Mà tất cả cái có là do cái vô số cái không. Vô số cái không mà nó biến chuyển, nó vận động đồng chủng, nó tương hợp dị chủng, nó tương thích đồng tánh, nó tương cự dị tánh, nó tương hấp đồng năng, tương bội dị năng, tương bể, tùy theo cái lực hấp dẫn và chống đối của nó mà nó hòa hợp hoặc là chống đối và nó hình thành theo cái lý đương nhiên của nó. Do vậy cho nên là cái có là cái có do vô số cái không, mà vô số cái không đó tức là nhiều duyên đó hợp lại thành ra cái có. Vì vậy cho nên cái có là cái có cái kết quả của cái có đó là do nhiều nhân duyên mà hội tụ lại mà hình thành. Vì vậy cho nên cái có đó không có thật. Thí dụ cái có đó giống như là cái có của hình ảnh trên màn bạc trên tivi, ai cũng thấy có đó chứ. Có cả tiếng đàn, tiếng nhạc trầm bổng du dương, tiếng khóc, tiếng cười, hỷ nộ, ai cụ áo ớ đều trong có hết ở trong cái màn tivi đó chứ. Nhưng mà nếu mà có một cái thiếu một cái duyên nào đó, tình cờ điện kích, thế thì là tất cả cái có đó đều không còn nữa. Một, xin tiếp tục nhắc lại về cái vấn đề là giai không của Đạo Phật. Tôi thí dụ là cái hình ảnh trên cái máy tivi đấy, ngắt điện một cái là nó mất, nhưng mà mở băng cái máy ra tìm coi cái hình ảnh nãy giờ đó nó trú ngụ ở chỗ nào, nó phát xuất từ cái mạch điện nào trong đó đều không có, không hề cái hình ảnh đó là ca tiếng nhạc đó ở mạch điện nào, không hề có. Thăng ra cái nguồn dây ra cái anten ở ngoài trời cũng không hề có. Vậy mà nối điện lại, tức là thêm một cái duyên cho nó đủ cái điều kiện, đủ cái duyên của nó, thì hình ảnh âm thanh màu sắc có lại. Lấy cái sự kiện đó, cái hình ảnh của cái tivi hàng ngày đó, bà con ta ai cũng thấy rõ cái lý duyên sinh của vạn pháp nó vậy đó. Nó tác động trùng trùng mà nó cái do cái nào cũng đều không trúng, nó đang thành, nó hình thành sự vật hiện tượng. Do vậy cho nên cái không là không có tự ngã, không có cái thực thể riêng biệt của một pháp nào, dầu đó là hữu tình hay là vô tình. Do vậy mà Đức Phật dạy là ngũ uẩn gia không, mà ngũ uẩn gia không đồng nghĩa với vạn pháp gia không. Và từ cái căn bản vạn pháp gia không, ngũ uẩn gia không rồi thì vô nhãn nhĩ tỷ thiệt, vô sắc tâm nên bị xuất phát, vô nhãn giới nãi chí vô tất giới, vô minh diệt vô minh tận, nãi chí vô lão tử diệt vô lão tử tận, đều là diễn đạt thêm cái phần chi tiết, nói rõ thêm về chi tiết mà căn bản của nó là ngũ uẩn và không đã đầy đủ lắm rồi. Từ ngũ uẩn nó duyên sanh ra lục nhập, lục nhập của nó duyên sanh ra thập nhị xứ, thập nhị xứ nó duyên sanh ra thập bát giới. Cho nên nói rằng lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới giải không cũng nằm trong cái căn bản là ngũ uẩn giải giải không vậy. À, học như vậy là mình tóm lược như thế. Mà cái không đây là để xin nhắc lại là nó không có cái thực ngã, nó không có cái chủ thể thường nhất, nó không có cái bất biến, nó không có cái tự tại, chứ không phải là không có gì. Mà muốn thấy được cái tính chất không này đó, tôi nhắc cái đạo cũng là mình phải tu duy mới thấy rõ nha. Công danh từ xưa nay có biết bao nhiêu người có công danh à? Mà tôi còn nhớ cái bài thi cổ, ta gọi là bài thi cổ, và ta tóm tắt ở trong những cái câu là tế suy kim cổ sử kham sầu, quý tiện đồng quy thổ nhất khâu, hớn võ ngọc đường nhân khở tại, thạch gia kim cốc thủy như lưu, Quan Âm Nhật đáo hoàng trương nợ, thảo mộc phùng xuân hữu đáo thu. Rồi gì nữa, có câu là bá vương dũng mãnh kim hà tại, mà hàng tính công lao nhất đáng không. Đây, để ý mấy câu đó. Mấy câu đó để đúc kết lại cái dạng pháp giải không là ở nơi ý nghĩa của những câu đó. Tới sự kim cổ sự không sầu, nghĩa là nếu mà mình suy gẫm, mình tư duy, mình nhận thức lại cái chuyện xưa nay mình ôn lại đó, thì thật là đáng buồn, không có cái gì mà đáng vui được cả. Lý do quý tiện đồng quy thổ nhất khâu, kẻ tham nghèo, kẻ giàu người nghèo, kẻ công danh địa vị tên đến, người ta cái người bình thường cuối cùng rồi cũng chung một gò, một cái nấm mờ mà thôi. Rồi bây giờ thì lại có còn có cái chiêu cho người ta mới hát, là bài hát cát bụi trở về cát bụi. Sống trên đời này người giàu sang cũng như người nghèo khó, trời đã ban cho ta cảm ơn trời cuộc sống thương đau, nào ai cũng biết số phận ngày sao ông trời đã trao. Người giàu cũng như người nghèo, rồi cuối cùng rồi cũng hai bàn tay không, rồi cũng chỉ còn lại là một cái nấm mồ hoặc là một hũa cát bụi. Nếu mà có gỡ chùa Vĩnh Nghiêm đi, nó cũng là gỡ cái hũa cát bụi mà thôi. Cho nên quý tiện đồng quy thổ nhất khâu, hớn võ ngọc đường nhân khởi tại, thạch gia kim cốc thủy như lưu, là nói chuyện là những ông vua thời phong kiến, nhà ngọc cột ngọc kèo vàng. Nhưng mà bây giờ còn được đâu, có còn gì đâu. Cái chuyện tích thạch sùng giàu có vô tận, nhưng mà cuối cùng chỉ thua một cái tận đất cuộc đi nha, không có cái mẻ kho, mà tán gia bại sản trở thành ra cái chuyện thần thoại. Người ta nói chết rồi thành như con thằng lằn, cứ tặc 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 cái lưỡi thì tiếc của. Nhưng thạch gia kim cốc thủy như lưu, nhà giàu có vô số, nghĩa là bát vàng vô số, nhưng mà cuối cùng rồi cũng hai bàn tay không thôi. Ta đưa ra nữa, Quan Âm Nhật đáo hoàng trương mộ, mà thảo mộc phùng xuân hữu đáo thu. Cái chuyện sơ dần của vũ trụ, của nhân sanh, của cuộc đời, nó giống như là ngày đêm tối sáng, hết ngày tới đêm, hết tối tới sáng, từ đông sang tây, sự di chuyển của cuộc đời không có cái gì tồn tại. Có cây hoa lá cũng vậy, hết mùa xuân rồi thì qua hạ hạ thu đông, hết đông trở lại xuân. Cái sự tuần hoàn vận chuyển như vậy, không ai quyết định được cái đời của mình là hạnh phúc cỡ nào, và nó giàu có được bao nhiêu đời, và cái người nghèo có phải nghèo vậy hoài hay không cũng không ai quyết định được. Mà thực tế có những người nghèo khó mà ta lên ta làm công danh sự nghiệp lớn lao. Ngược lại những người giàu dù nó sa sút đau khổ tận cùng, điều đó là điều có thật. Còn như Bá Dương dũng mãnh kim hà tại, Bá Dương là chỉ là hạng võ sức đánh muôn người một lượt, nhưng bây giờ đã còn đâu. Hàng tính công lao gây dựng cơ nghiệp nhờ hơn 400 năm, bây giờ đã còn đâu. Này, vấn đề học cái giảng pháp giai không như không như quyển đỡ mà thấy được cái tính chất hư giả của cuộc đời, của kiếp con người, của sự vật hiện tượng, nó chuyển biến, nó sanh diệt, diệt sanh. Chứ không phải là học giai không để rồi phải thấy cho được cái gì cũng đều là rỗng tuếch, nghĩa là đều là không có. Không phải vậy. Để ý cái đó, để ý thấy cái minh minh đó. Sống trong đời này, người giàu sang cũng như người nghèo, cuộc sống mong manh. Cho nên mọi người đừng có chạy theo cái tài sắc công danh sự nghiệp, để rồi rốt cuộc rồi chỉ nó giống nhau là các bụi trở về các bụi, chỉ còn là đánh bọn. Thấy được cái đó, nó hạn chế bớt cái tham lam, cái dục vọng, nó hạn chế bớt những cái ưu tư, cái khổ sở trong cuộc sống. Mà nếu mà mình hạn chế được nhiều thì gọi đó là niết bàn, mà hạn chế được ít thì gọi đó là hạnh phúc, gọi đó là khinh an trong cuộc sống. Đạo Phật là như thế. Để ý cái đó, chứ không thì người ta có thể thuê thác mà là đạo Phật là đầu độc cho con người tiêu cực, chứ không phải tiêu cực đâu. Sống một cuộc sống có ý nghĩa, có an lành, có hạnh phúc, mong mở một cuộc sống đó, xây dựng cuộc sống đó là tiêu cực ư? Sống những cuộc sống khuynh đảo, lừa lọc, giật quịch, tàn hại nhau để được sung sướng, đó là cuộc sống tích cực, là đáng khen ư? Không. Cuộc sống mà lừa đảo, mà tráo trở, mà mạnh đức yếu, không hiếp dại, giàu, khinh nghèo, điều đó không đem lại hạnh phúc cho con người đâu. Mà con người phải thấy được cái tính chất giai không của dạng pháp, duyên sanh của dạng pháp, để rồi cuộc sống của mình nó có quân bình lại được, vừa vật chất vừa tinh thần, mình mới có thể hưởng được sự an lạc. Bằng cớ là những cái người dân bình thường làm ăn lương thiện, nó có sự an lạc, còn giàu quá khó có an lạc. Cái đầu không có lúc rảnh rang, không có lúc nghỉ ngơi. Còn cái mà tàn bạo và bất nhân thì từ xưa tới nay cái kết quả đều đem lại khổ đau mà thôi, chứ không có tội nguyện được. Cho nên nhận thức cái chân lý giai không của đạo Phật là cái chủ đích là phục vụ cho cái nẻo sống của con người. Thế thì bây giờ tiếp tục lại là giáo lý tứ đế. Tóm lược là khổ đế, đó là những cái điều quyết định khổ, đó là điều có thật của kiếp sống, của kiếp sống của con người. Mà cái khổ nào nó cũng có nguyên nhân của nó, vì hễ có quả là phải có nhân. Không có cái quả nào đột xuất tình cờ mà không có cái nguyên nhân của nó. Do vậy cho nên khổ đó là quả, mà nó có nguyên nhân của nó là tập đế. À, đại chúng để ý cái học giáo lý tứ đế đây mà. Vậy thì nguyên nhân của khổ trong cuộc đời này là tập đế đó. Mà tập đế, cái căn bản của tập đế đó là kiến hoạch và phê hoạch. Cho nên cái này tôi nói rất là nhiều. Tôi nói cho đạo chúng, tôi nói cho tất cả người Phật tử, và cũng tôi nói cho tôi. Nhân quả cho thật là kỹ càng bằng kinh nghiệm bản thân. Ai cũng có cái bực bội, cái khổ đau trong cuộc đời hết. Nhưng mà cái người đệ tử Phật á, khi mà nó có một cái nguyên nhân, nó có cái bực bội, cái khổ đau, nó đến với mình rồi đó mà. Thì cái nguyên là còn cái nguyên nhân cái khổ đau cái bực bội này ở đâu? Thì các vị mà để tâm mà suy nguyên ra đó, không bao giờ chạy nhảy nào được, nó nằm ở trong cái tập đó, tức là ở trong cái phiền não. Chữ phiền não trong đạo Phật ta định nghĩa phiền giả là phiền tháo, não giả là não loạn. Tất cả những cái mà nó làm cho bồn chồn, nóng nảy, bực bội, đau thương, rối loạn, tâm tư, đau khổ, thần trí, các bác gọi là phiền não. Thế thì trong đó ta chia ra cái căn bản phiền não là nguyên nhân của các phiền não. Nó diễn biến ra vô lượng hình thức, vô số hình thức, là có sáu món. À, để ý nó, mình nhìn mặt nó đó nha. Tham, sân, si, mạn, nghi, giả, kiết. Đó là nguyên nhân, còn nguyên nhân của mọi khổ đau đó. Đấy là một sự thật. Không phải là nói bếp, không phải là nói mòm, không phải là nói để mà nói đâu. Các vị thí nghiệm bản thân mình ngay trong lúc mà đang đi nghe giảng dạy rồi về là từ đây trên đường về nhà, trong ngày đó là thí nghiệm được việc đó thôi. Những lúc mình an lạc, tâm hồn trong sáng, thanh tịnh, nhẹ nhàng, sung sướng, các vị nghiên cứu coi đó là cái gì, lúc đó như thế nào. Lúc đó các vị sẽ không có tham sân si mạn nghi ác kiến. Mà nếu mình diễn đạt chi tiết hơn, tức là không có thêm cái phẫn hận phu não bạch trang cuốn xiểm hại kiêu vân vân. Nghĩa là những cái căn bản phiền não cổ gốc và phiền não nhánh gốc các vị không có. Mà cái lúc mà nó không có cái đó thì các vị tâm hồn rất là yêu đời, rất là đời sống có ý nghĩa và hạnh phúc. Ngược lại cái lúc mà các vị bực bội, chán chường, đau khổ, vừa cho ta đau có cực độ, rồi các vị đánh thức lại nghiêm coi do đâu, thì chắc chắn là không bao giờ mà rời khỏi tham sân si mạn nghi ác kiến, không bao giờ rời khỏi thân kiến, biên kiến, tà kiến, kiến thủ, giới tâm, giới căn thủ mà có được cái khổ đâu. Cho nên cái này ta gọi là đế, là có nghĩa là chân lý, chân lý tương đối của cuộc đời. Gọi là chân lý, mà là chân lý về mặt tục đế nha, còn về mặt chân đế thì là chưa được. Nhớ rằng nó là chân lý, mà chân lý về mặt tục đế của thế gian, chứ chưa phải là chân lý của chân đế. Vì sao mà nó là chân lý chỉ có ở trong phạm vi tục đế thôi, mà không phải là chân lý của chân đế? Vậy thì chân lý của chân đế là cái gì? Đấy là vấn đề học Phật đi sâu là phải vậy đó. Nếu mà đi sâu vào đạo Phật là vô khổ, vô tập, vô diệt, vô đạo. Cái khổ đó là tại mấy người si mê, vấn đề là trong cái ham muốn, trong cái vọng tưởng, dục vọng của các vị dựa trên tài sắc, danh thực, thường các vị muốn đạt cái gì đó mà không được, cho nên mới bực bội, mới khổ. Chứ còn cái người ta tính chất ta thấy được cái tính chất như danh như vũ của giảng pháp rồi, ta không tham gì danh gì tài gì sắc gì danh gì thật gì thì cái tham sân si mạn nghi đó đâu có đến với con người đó. Do vậy cho nên nó khổ là nó khổ với ai? Nó khổ với những người mà còn mong cầu, còn hy vọng mà không tội nguyện, không bằng lòng. Chứ còn cái người mà ta không có mong cầu một cái gì hết, thế thì cái khổ đó không hề tác động được. Do vậy cho nên khổ đế như nó đã dạng là trên phương diện tục đế thì nó có thật, nó là chân lý. Mà về chân đế thì đâu có, tham đâu có. Đấy, hiện giờ đang để tâm mà nghe kinh là dụng ý tu hành kỹ càng, hay là nghe cho hiểu đi nữa, thì hiện giờ các vị cũng không hề có tham, cũng không hề có sân. Rõ chưa? Thấy rõ chưa? Như vậy thì cái lúc mà mình khổ vì tham vì sân đó là khổ giả, chứ không phải là khổ thiệt. À, không phải là khổ thiệt. Nếu khổ thiệt thì cái khổ đó bây giờ đây nè, hiện giờ đây vẫn phải khổ chứ. Nhưng mà hiện giờ có ai khổ đâu? ta đang đi chùa Vĩnh Nguyên, ta đi nghe giảng chơi mà. Tôi nói nghe chơi thôi, chứ tôi nói nghe thiệt nha. Nghe chơi thôi, cũng vẫn không có khổ, ta phải không? Đâu có cái tham đâu có mang vô đây, cái sân đâu có mang vô đây, nghe chơi thôi cũng còn có khổ. Vậy thì khổ đế làm sao gọi là chơi được? Cho nên là nó có giá trị ở trên phương diện tục đế của thế gian, mà về chân đế, về mặt tuyệt đối thanh tịnh, chân như nó không có, nó không có tự tánh. Học Phật cái chỗ đó đó nó mới được gọi là học Phật, mới là giảng đạo Phật, nó thật sự đó. Chứ còn mà vô mà mà nói đời là khổ rồi kể nó ra nó biết khổ hoài đó cũng được, cũng cho 3-4 điểm được, nhưng mà còn 10 điểm thì chưa được. Cho nên là tôi nói là đại chúng để ý về mà tự mình thí nghiệm, chứ không phải mình học rồi Phật cũng nói vậy mình phải tin. Không, Phật nói vậy mà tôi thấy không phải vậy, tôi có quyền không tin. Phật không hề bắt buộc người ta phải tin Phật bằng một cách mà không có chứng minh cụ thể cái lời Phật nói là có giá trị chân thật. Cho nên cái này nó hay lắm. Thế thì là tập đế mà ha, là nguyên nhân đế. Nắm vững cái này rồi là rồi sau này là mỗi lần mình đau khổ là mình truy nguyên ra ngay. Truy nguyên ra là do cái gì? Do tham mà khổ, hay do sân mà khổ, hay do si mà khổ? Do si nghĩa là không có đủ cái sáng suốt, cái giày, cái nói, cái cãi cọ đó là phát xuất từ cái sai lầm. Từ cái sai lầm mà mình vẫn cho là mình đúng. Nhiều khi người ta đúng mà mình vẫn nói người ta sai lầm, mình sai lầm mà mình nói là đúng. Từ đó không, nó không có đúng cái chân lý. Cho nên mình dạy người ta không chấp nhận. Người ta không chấp nhận thì là mình nói người ta sai, và kỳ thật người ta đúng. Trường hợp đó là người ta đúng, trường hợp đó mình sai mà mình không biết, đó là si đó, si là vậy đó. Cho nên tôi nói này đại chúng của thí nghiệm đó mà. Tại sao có tòa án? Tòa án mà hiện hữu tồn tại trên thế gian này là do chúng sanh si đó. Chứ ngạn ngữ Việt Nam có câu là trí giả tự xử mà ngu giả mới là quan thân. Làm sao trong hai người mà không có một người đúng một người sai? Có một người dù là cãi cọ cho tới kiện tụng đưa ra tòa án cũng phải có một người đúng một người sai. Người đúng là đương nhiên là người ta đúng rồi, người ta có lẽ phải rồi. Còn cái người sai mà tại sao người ta cũng nói người ta đúng? Đó là si đấy. Tham sân si là cái đó. Không nhận ra được cái lẽ phải. Vì không nhận ra lẽ phải cho nên mới cãi bừa, mới cãi bướng. Mà cãi bướng thì là cái người đúng này người ta không làm sao được hết à. Tôi gọi là một người nói ngang ba làng nói không lại ra. Thế thì là ta phải làm đâu cho thưa ra tòa. Và một người cầm cân pháp luật, ta bắt buộc lời nói của tôi là lời nói có bảo hiểm, có giá trị của luật pháp. Cho nên là tòa án tòa xử thì cái người suy này mới giẫm lại thấy ta là mình suy vì mình suy cho nên mình mới thua. Thế thì là thua nó tức là nó biểu hiện của cái suy. Thua mà vẫn cái kiện là biểu hiện của cái suy. Chỉ suy lúc nào thật là cái trường hợp đó đó. Không nhận được cái lẽ phải. Lẽ phải của người ta mình cũng không nhận. Có khi lẽ phải của mình cũng không nhận được. Do vậy cho nên là tam độc. Căn bản của người nào là tham sân si, tôi gọi là tam độc. Chúng ta làm thế nào mà đừng để giật người ta sáng mà giật mình quát? Tục ngữ có câu đó rất hay. Chuyện của người thì sáng mà chuyện của mình thì quát. Quát tức là ma bình đó, ngủ quán. Mà giật mình mà quát tức là mình bị cái mũi tên độc, si độc ở trong tam độc nó bắn vào người mình rồi, là mình không còn nhận thức được cái lẽ phải. Do vậy cho nên cái người học Phật là ta từ tham rồi từ sân rồi từ si, phải bồi dưỡng trí tuệ để vượt từ cái si. Nếu mình có lỗi, thấy ngay cái lỗi và nhân cái lỗi, lẽ tất nhiên là vấn đề giải quyết nó không còn khó khăn nữa. Kiện tụng đưa ra tòa án là tại vì không biết lỗi, không thấy lỗi và không nhận lỗi. Đấy. Thế thì là tóm lại là vấn đề khổ có nguyên nhân, mà nguyên nhân của nó là tâm. Còn diệt đế tức là nói cái tên khác, diệt đế tức là niết bàn, tức là cái sự an lạc. Mà sự an lạc thì cũng không phải trên trời rơi xuống đâu nha. Đây là ta học kỹ lại giáo lý từ đây. Sự an lạc này không có trên trời rơi xuống. Cái niết bàn của Đức Phật cũng không phải trên trời rơi xuống. Mà Đức Phật có được niết bàn, các vị A-la-hán có được niết bàn, không hề trên trời rơi xuống, và cũng không hề một đức thiêng liêng nào, một đức Phật nào mà tặng cho gì, mà nó cũng có nguyên nhân của nó. À, nó có nguyên nhân của nó. Muốn hưởng được cái an lạc, cái trong sáng, cái thanh tịnh, cái tự tại, cái khinh an, cái giải thoát, cái ngôi tuyệt chất đỉnh của cái vui, đạo Phật gọi ra là niết bàn, thì phải tìm cái nguyên nhân của nó để mà bồi dưỡng. Giống như muốn ăn cái trái sầu riêng ngon là phải tìm cái hộp sầu riêng, cái giống sầu riêng, cái nhánh sầu riêng thứ đó để mà trồng thì mới có sầu riêng ngon để mà ăn, chứ cũng có trên trời rơi xuống đâu. Thế thì là cái niết bàn của chư Phật, của A La Hán, của Bồ Tát đều có nguyên nhân hết. Thì nguyên nhân đó là 37 phần đại đạo mà Phật tôi giới thiệu qua. Bây giờ tôi muốn nói chi tiết vấn đề rất cần thiết cho chúng ta là 8 cái món chót trong 37 món gọi là bát chấm đạo. Đại chúng để ý, khoan đòi học nhiều kinh đạo, tất nhiên là phải học hoài. Nhưng mà bây giờ đang nghe cái này cho kỹ, để về nghiên cứu cho kỹ mà học cái này lợi ích ngay trong gia đình đây, ngay cho bản thân bây giờ đây, chứ không đợi chuyện nào nữa hết. Thế thì tôi dẹp để qua bên cái vấn đề tu niệm xứ là của người xuất gia mới có điều kiện tu hành, chứ người tại gia thì cũng có thể làm được, nhưng mà cái môi trường, cái hoàn cảnh có thể rất ít người làm được lắm. Tu tinh cần cũng làm được, nhưng mà có tứ dĩ túc, ngũ căn, ngũ lực, thất bồ đề thành, mấy cái món đó là cái người xuất gia có điều kiện thực hành dễ hơn. Nhưng mà có khi người ta cũng còn không có thực hành được nhiều, cho nên tu hành thì đông, mà cái sự giải thoát giác ngộ, sự kinh an tự tại thì ít. Điều đó mình phải thấy rõ và nhìn nhận cái điều đó, chứ không phải điều đó là những điều không làm được. Những người xuất gia có thể làm được, không khó. Tuy nhiên không phải không khó được người xuất gia nào cũng làm được hết. Người tại gia càng khó làm hơn, nhưng mà không có nghĩa là không khó làm hơn là người tại gia không làm được. Nhưng mà cái này thì phải nói là rất là khó, là vì cái hoàn cảnh của người tại gia nó nhiều cái môi trường xấu ác, nó kề cận, nó xung pha vào trong cuộc sống của mình, cho nên là những điều đó làm được chứ không phải là không, khó lắm. Và như cái bát chánh đạo này thật sự là cũng pháp của người xuất gia đấy, nhưng mà nếu mà ta hạ thấp xuống một tầng thì người tại gia mà vận dụng thì vẫn có kết quả rất là tốt. Đó là bát chánh đạo, là một con đường nó có 8 cái ngã tẻ, có 8 nhánh, hay là mình nói khác là 8 con đường cũng được. Trong con đường chất mà người đệ tử Phật cần phải để ý mà đi theo con đường đó. Cái thứ nhất là chánh kiến. À, đối lập với nghĩa chánh kiến là tà kiến. Phật tử chúng ta để ý coi chừng, chữ chánh kiến không có đơn giản như là ta chỉ gọi là cái từ chánh kiến vậy thôi đâu. Chánh kiến là cái sự nhận thức, sự thấy biết của mình phải đúng chân lý, phải chánh. Mà chánh đây có nghĩa là phù hợp đúng với chân lý, gọi là chánh. Còn nếu mà ta thấy biết của mình mà nó sai chân lý, nó không phù hợp chân lý, thì ta gọi đó là tà kiến. Nhưng mà bây giờ đây mình nói tà kiến là nó hiển lộ ra chánh kiến. Tôi nói ví dụ như vậy, quy thật nó có tâm quy thôi. Chư tăng mới dạy rằng quy thật là vĩnh bất quy siêu thần quỷ vật. Người Phật tử tại gia mà quy thật rồi là không quy với trời, với quỷ thần, với người nào khác, mà chỉ quy Phật thôi. Thế thì là trong hàng Phật tử chúng ta có làm được vậy chưa? Quy Phật là chỉ quay về nương tựa với Phật, với giáo lý của Phật. Mà ông Phật đó là ông Phật Thích Ca bên ngoài. Bây giờ là gọi là thế gian trụ trì Tam Bảo là Phật tượng, Phật gốc, Phật thờ trong chùa. Mà nói sâu hơn là ông Phật tâm của chúng ta quay về nương tựa với Phật tâm, Phật tích thanh tịnh vốn có của ta, mà biểu trưng là ông Phật thờ trên cái tượng. Kể từ ngày ta làm lễ quy Phật rồi, ta không quy với trời, với quỷ thần, với mọi người nào khác cái chủ trương của Phật. Để tử Phật làm được cái đó chưa? Nếu như các vị chưa thì các vị bị tà kiến đấy. Đó, nếu chúng ta đi quy y với những ông thầy cho nước lạnh, đi xin tôm xin nhiệt để cho con em mình, là các vị đã không còn quy Phật trọn vẹn nữa rồi. Các vị quy với cô đồng cậu cốt để xin bùa, xin phép để được bình an, để được làm ăn khấp khá, đó là các vị không còn chánh kiến nữa rồi, mà là tà kiến đó. Làm ăn khấp khá mà nếu mà xin được cái bùa phép làm ăn khấp khá thì cả cái dòng họ của cái cô đồng cậu cốt đó không có một người nào nghèo, và bản thân họ cũng chẳng cần làm đồng cốt một chi. Họ lấy cái lá bùa đó rồi thì cái là tiền bạc nó vô ào ào, thì họ xây nhà lầu, họ mua xe, họ tạo mở thứ tiền của họ đi làm đồng cốt chi, mà để họ lấy 50,000 của các vị, mà họ cho cái lá phép 500,000 gì đó mà các vị đưa ra đó, là các vị bị tà kiến nó mê hoặc rồi, chứ không có chánh kiến nữa đó. Lý luận rất là dễ. Nếu như vị đó mà cho mình một cái lá phép mà để mình ăn khấm khá và giàu có được, thì dòng họ của người đó không có một người nghèo. Nếu họ cho mà những người lạ mà chỉ có 50,000, 100,000, 200,000 đồng bạc tiền thù lao mà họ cho người ta giàu được, thì tại sao họ không cho thân bằng huyết ruột của họ chứ? Những người xung quanh nè, gần gũi với họ nè, phục vụ cho họ nè, mà vẫn nghèo, vẫn khổ, vẫn thiếu thốn. Điều đó chứng tỏ rằng mà ta tin được như vậy có nghĩa là ta không còn chánh kiến nữa. Ta mê hoặc ở đây tha nhân. Mà đạo Phật thì là bỉ ký trượng phu ngã, kim sanh tiệm tu quyết đoán, tưởng liệu bất do biệt nhân. Sống trên đời này tự mình định đoạt số phận mình, chứ không do ai khác. Phải siêng năng, phải cần cù, phải tạo cái nguyên nhân hiểu biết bằng nghề nghiệp, bằng sức lao động, bằng sự siêng năng, thì cái cuộc đời người ta có thể khá được đấy. Chứ còn là không làm ăn mà đi xin phép để tối nay cá độ đá banh thì trời Phật ơi, người ta sẽ đau khổ chết vào dài từ Việt Nam cho tới thế giới, đau khổ vô cùng vô tận. Cá độ là một cách từ may rủi, một cái sự chơi may rủi như thế mà hy vọng làm giàu là làm sao? Cho nên cái người đàng hoàng có tích kiến tạm trời các bạn, không gian giá Phật trời, không gian giá Phật Thích Ca, không gian giá Quan Âm Bồ Tát gì hết, cũng không cầu thành thánh nào hết, vì cái đó phải là cái trách nghiệp. À, cho nên chánh kiến là phải thấy chân chánh, vừa trên nhân quả, còn không là tinh tà, thiên thần quỷ vật là tà thiết du dơ. Đấy. Cái thứ hai là chánh kiến, chánh tư duy. Cái chánh tư duy này khó lắm. Cái người mà có tu hành thật sự quyết đi trên đường đạo, mà cái tư duy chánh mà cho nó liên tục vẫn còn khó. Mà muốn có cái chánh tư duy đó thì trước hết là phải vận dụng cái chánh niệm, mượn cái chánh niệm để làm cơ sở, để làm cái anh gác gia, để mà kiểm tra các cái bấy cái chánh nọ. Mượn anh chánh niệm để làm ăn giác quan. Coi cái lúc bây giờ mà cái tư duy của mình đang nghĩ cái gì? Nghĩ về công danh ư? Nghĩ về tiền tài, về sắc dục, về sự khuynh lác, sự lừa đảo người khác, sự lừa thân trao đấu, sự cân lên đo thiếu gì đây? Nếu mà trên cái thương trường cuộc sống là ăn mà mình nghĩ như vậy, đó là không đúng cái gọi là tính tư duy rồi. Thế thì mượn cái tính mượn, à, mình là đệ tử Phật, tại sao mình có những cái ý nghĩ tội lỗi đó, ý nghĩ lừa đảo, ý nghĩ khuynh lác, ý nghĩa táo trợ, ý nghĩa lật lọng đó, và bỏ nó đi. Còn bằng không hả, đi vào con đường lừa đảo, giật quỵt, táo trợ, lật lọng, là có ngày mình sẽ lấy cái quả đau khổ đó. Do vậy cho nên lấy cái tính niệm mà hạn chế, mà chậm tính, mà hóa giải, để cho cái tính tư duy của mình nó được chân chánh, là làm ăn phải lương thiện thì cái quả nó mới lâu bền, nó mới lương thiện. Ở thành phố này có chiếu cái phim mà Lucarita vậy đó, có không? Ai có coi cái phim đó? Rất có ý nghĩa. Trong đó có những cái nhân vật mà cái tâm hồn cởi mở, thành thật, thân thương, thì cái chiều hướng nha là cái tâm hồn, cuộc sống của người đó coi nó nhẹ nhàng, từ nhẹ nhàng cho tới ai nhìn thấy cũng thương mà cũng xúc động. Còn những cái tâm hồn mà có ý lừa đảo, dối dạ, thẩm thờ, thủ đoạn, là cái người đó nó đau khổ dài dài. Mà trong đó tôi nhớ bà Barbara, dạ nhỏ Silica gì là con của bà Barbara đó. Không? Một người mẹ muốn lấy ông giám đốc công ty dùng mọi thủ đoạn, một đứa con gái muốn lấy con ông giám đốc cục thủ đoạn vô cùng. Cái ý đồ mà muốn rút ngắn cái tình cảm lại thì nó lại càng xa ra, càng xa ra. Còn cái bà tôi đi đáp thì là không có dám ngó lên, không dám ngó lên. Mình là cái người bị bệnh nằm nhà thương mất trí mà cái tâm tình tốt lành, mềm mại, thương người ha, thì cái ông giám đốc kia lại lo lắng mọi thứ. Mà hứa rằng tôi giúp bà trong lúc bà bệnh hoạn, mà tôi e rằng, tôi sợ rằng ngày bà hết lãng trí, bà quên những cái việc làm của những người mà giúp bà trong cái lúc mà bà còn đang bệnh. Câu đó là có nghĩa là bà nhớ nhà bà hết ấy là hết bệnh rồi tôi à. Bà đừng quên tôi nha. Đấy, coi cái phim đó rất là có ý nghĩa. Còn nhỏ là Lucarita đó, nó tốt với mọi người, tốt với cha sở, tốt với ông giám đốc, tốt với tất cả bạn bè, tốt với mọi người làm công tác trong nhà. Cho nên cuộc đời nó nhẹ nhàng vô cùng. Còn như là cái bà gia sư, bà ganh tị với nhỏ, tôi nghĩ, bà đau khổ tràn ngập. Cái phim Eco nó nhẹ nhàng lắm. Trước kia là cái phim nhà giàu cũng khóc á, cũng rất là xây dựng cuộc sống rất hay. Cái phim này Lucarita này là cũng xây dựng cuộc sống rất hay. Còn cái ông giám đốc Để là phần tơ, cái ông đó là tốt sao đâu á hả, tâm hồn cởi mở, cho nên là nó thoải mái trong cuộc sống. Cứ lấy cái đó mà ứng dụng trong cái cuộc sống của mình, là mình xem phim rồi mình vận dụng cái giáo lý của mình ở trong đó. Phật pháp bất ly thế gian giác, cái giáo lý của đạo Phật nó không rời thế gian đâu. Mà cái sân khấu cái phim như vậy là đó là rút gọn cái xã hội ra thu nhỏ trong đó, hay lắm. Còn một ông cố đạo cũng ngon đó, ông cha đó, ông cha vui vẻ với mọi người, việc nào cha giúp được thì giúp, còn người nào lưu manh thì tự lấy đau khổ, người nào lương thiện thì cha trong tầm tay khả năng cha giúp được cái gì là cha giúp. ta tạo cái điều kiện. Nếu như ở đây mà bị không còn làm được việc nữa, làm là làm người phụ dân ở đây, thì cha sẽ lo cái công việc ở một người khác, để cho cái ngày mà con bỏ việc ở đây là con có chỗ làm. Mà tới chừng mà công việc ở đây mà thâu trở lại, thì cha nói à thôi thì ở lại đây cũng được, thì cha nói làm kia cho người ta nghỉ việc. Thế là công việc làm được cái gì làm giúp cho người khác, kể cả cái tấm lòng thương cả nhỏ Lucarita, coi như là cái tình cha con. Từ đó mà nghĩa là sống con nó nhẹ nhàng, nó thư thái lắm. Cho nên ai các vị có coi cái phim đó, để ý cái cách xây dựng, nó xây dựng cuộc đời vậy đó là đẹp đấy. Người nào mà khó khăn, người nào mà độc hiểm, người nào mà dũng ý dân minh, con ngỡ của ông giám đốc đó, trời Phật ơi, cái mặt của nó nghĩa là coi nó già trước hết 50 tuổi. Nhỏ thì 8-9 tuổi mà cái mặt nó già nó giống như 60 tuổi vậy. 60 tuổi mà ta còn lạc quan hơn á. Nó khinh người, nó ngạo mạn, nó tự đắc, nó ganh tị, nó đau khổ trang trời. Thành ra có bữa rồi đó, rảnh rồi tôi coi cái phim đó, là coi phim đó mà tôi diễn đạt bằng đạo Phật. Coi ông linh mục trong đó, ông cố đạo trong đó, tôi nói rằng là linh mục mà cỡ như vậy là đem lại sự an lạc cho con chiên, cho đệ tử mình nhiều lắm đó. Tâm hồn rất là cởi mở. Đừng có đóng, gọi là đừng có, tôi gọi là đừng có cho nó nhập vai, nghĩa là mình đừng vì người nào hết. Người nào có sự yêu cầu, có khó khăn, mình cởi mở được cái gì thì mình cởi mở giúp giùm. Còn đừng có thế vô cái sự đau khổ của cái người đó. Đừng có đứng cực đoan bên cái người đó, để rồi tìm cách như là chống chọi với người kia, người nọ gì đó, là cái đó không nên. Thế còn nếu mà làm một người cha, người có đạo, mà cái chuyện mà buồn bực vui buồn là chuyện của các con. Còn cha thì không có tương quan trong cái vụ đau buồn là thù hận, thương ghét của các con. Cha sẽ thương bình đẳng tất cả. À, do vậy cho nên cha cũng rất là thoải mái. Dù là gần gũi với tất cả mọi người mà tâm hồn rất thoải mái, không hề có ý triệt hạ người nào, không hề có ý ghét bỏ người nào. Cho nên nhìn thấy cử chỉ của một ông linh mục như vậy thì quý quá đi chứ. À, bây giờ nói tới cái thứ hai là chất tư duy. Mà tôi nhắc lại chúng là muốn kiểm tra được chất tư duy hay không là phải nhờ. Trong đó tóm anh bắt chất đạo mà, mượn một anh để làm giác quan, làm cái người mà canh cửa coi nhà, là cái anh chánh niệm. Phải để ý rằng mình phải nên có chánh niệm, phải học tập để ý về cái chánh niệm. Nhờ có chánh niệm mà mình kiểm tra coi cái tư duy của mình có chánh hay không. Nếu cái tư duy, cái nghĩ ngợi của mình mà nó có lợi cho mình, cho gia đình mình, cho xã hội, cho mọi người an lạc, đó là cái ý nghĩ, đó là ý nghĩ tư duy chân chánh đó. Còn nếu cái ý nghĩ đó mà chỉ đem lại cho mình thôi, lợi lạc cho mình thôi, hoặc là mà chẳng những lợi mình mà nó còn vì lợi mình mà phải triệt hạ, phải tiêu diệt sự sống của người khác, đó là bất chánh rồi đó. Tư duy như thế là tư duy bất chánh rồi đó. Ra lắm là thuộc về tà kiếm, về tội lỗi rồi đó. Thế thì là cái thứ hai là chánh tư duy, thứ ba là chánh ngữ. Chánh ngữ là đây là nói về khẩu nghiệp đó mà. Chánh tư duy là nói về ý nghiệp, nói về cái bộ óc. Chánh kiến là nói về thân, cái biểu hiện của con mắt. Chánh tư duy là nói về kiểm tra cái bộ óc. Cái động cơ của tư duy là cái óc, là ý thức, kiểm tra nó lợi lạc cho mình, cho người, cho tất cả là chánh. Mà nó có lợi mình mà nó hại cho người khác là không nên, là tà. Cái thứ ba là chánh ngữ, lời nói, tục ngữ người ta gọi là trước khi nói là phải uống lưỡi, đó là theo cái ngạn ngữ của Tây Phương. Trước khi nói là phải uống lưỡi 7 lần. Còn như ở người Việt Nam ta đó thì cũng vậy, trước khi nói ta rửa lời. Tục ngữ có gọi là lời nói chẳng mất tiền mua, mà rửa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thế thì là cái rửa lời cũng là có cái quá trình kiểm tra trong cái lời nói. Lời nói mà đừng có buồn, đừng có đau khổ cho người khác, thì cái đó gọi là chánh ngữ. Rồi mình là người, là tất cả là chánh ngữ, xây dựng cho người ta đi trên con đường là thánh thiện, con đường hạnh phúc, an lành, đó là chánh ngữ. Giúp đỡ cho ta nghề nghiệp, về phương tiện, về học hành, về đời sống. Lời nói đó là lời nói chánh ngữ, nên là. Còn lời nói mà gây đau khổ, gây tổn thương cho người khác. Ôi, cái bà gia sư, bà ghét cái con nhỏ Lucarita đó. Mà nói vậy, con đâu có làm gì cô đâu mà cô ghét con. Chính là sự có mặt của mày ở trong nhà này là đã làm rồi đấy. Coi đó coi. Người ta nhỏ bà cô về ở trong nhà đó mà bảo đó là có sự có mặt của nhỏ đó trong nhà đó là đã làm.